quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 85 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 4. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Trong bài học trước, chúng ta đã nói đến một lý do nữa cần phải bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Vì chính Ngài là Đấng đang dẫn dắt mỗi đời sống con dân Chúa vào trong lẽ thật lời Đức Chúa Trời. Mặc dù đối với những ai thực lòng tin nhận Chúa thì đã được địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời, nhận lãnh được sự sống đời đời nơi nước thiên đàng phước hạnh, thế nhưng không vì thế mà đời sống người đó ngay tức khắc được nên thánh cách hoàn toàn. Mỗi con dân Chúa cần phải được đổi mới qua chính lời Kinh Thánh. Đối diện với lẽ thật lời Chúa, mỗi tín hữu sẽ nhận ra những sai trật, tội lỗi trong đời sống cũ, cần phải được đổi mới xứng đáng trong địa vị mới làm con Đức Chúa Trời để có được đời sống thánh sạch, đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm lý do thứ tư sứ đồ Phaolô khuyên hãy bước đi theo Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh cũng chính là Đấng dẫn dắt chúng ta mỗi ngày trong đời sống bước đi theo Chúa và trong công tác phục vụ Ngài. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu thi hành chức vụ, Ngài kêu gọi 12 sứ đồ và Ngài phán với các ngư phủ đầu tiên mà Ngài kêu gọi rằng: các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 19. Và rồi trong suốt 3 năm sống gần Chúa, họ được Ngài đào tạo, dạy dỗ để trở nên những người tiếp nối công tác rao báo nước trời cho mọi người. Không phải ngay tức khắc mà họ có thể trở nên những tay đánh lưới người như lời hứa của Ngài lúc gặp họ trên bờ biển. Thế nhưng, mỗi ngày họ đều được sự hướng dẫn, dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong từng chút một. Ví dụ Ngài dạy họ cầu nguyện, một lần nữa, các môn đồ không biết phải cầu nguyện thế nào với Đức Chúa Trời. Họ chạy đến với Chúa thì được Ngài trực tiếp dạy cho biết cách cầu nguyện. Phúc âm Luca chương 11 ghi lại, có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng, lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói, lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp và sẽ mở cửa cho ai gõ. Sự dạy dỗ không dừng tại đó. Khi Đức Thánh Linh được ban xuống và ngự trị trong đời sống mỗi con dân Chúa, Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ tín hữu biết cách nào để cầu nguyện cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, để lời cầu nguyện đó được Ngài vui lòng nhận lấy và ban phước cho. Thư Roma chương 8 câu 26 cho biết, cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đây chính là một trong những sự dẫn dắt thiết thực và rất quan trọng cho đời sống bước đi theo Chúa của mọi tín hữu, mà chính Đức Thánh Linh mỗi ngày đang dạy dỗ mỗi con dân Chúa để đời sống thuộc linh được lớn lên trong mối tương giao với Chúa, kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình, đặng vững vàng bước đi theo Ngài. Chưa hết, trong bước đường phục vụ Chúa và ra báo tin lành cứu rỗi, Chúa Giê-xu đã từng báo trước cho các môn đồ của mình rằng họ phải gặp nhiều sự bắt bớ, chống đối khi bước đi theo Chúa và khi phục vụ Ngài. Nhưng Chúa cũng bày tỏ trước cho các môn đồ an tâm rằng trong chính những giây phút họ chịu khổ vì danh Chúa thì đừng lo rằng không biết phải nói gì, vì trong chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn và đặt điều phải nói trong lòng đặng bày tỏ ra trên môi miệng. Chúa Giê-xu nói điều này trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 16 đến câu 20. Kìa, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các nhân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng phải nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải từ các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Khi sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu Ga-la-ti rằng phải bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì hơn ai hết chính đời sống của ông đã kinh nghiệm điều này cách rõ ràng. Sau khi kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu trên đời sống của mình, Phao-lô dâng trọn đời mình và biệt riêng nhiều thì giờ đến với Chúa. Đời sống của sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh cho cuộc đời mình trên bước đường bước đi theo Chúa và trong công tác phục vụ Ngài. Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 6 đến câu 10 ghi lại một trong nhiều lần Chúa Thánh Linh hướng dẫn sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông. Đoạn trải qua xứ Phi-ri-si và đất Ga-la-ti vì Đức Thánh Linh cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-ti-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép, bèn kiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Trô-ách. Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy. Có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng, hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Chúng ta biết trước đó đoàn truyền giáo của sứ đồ Phao-lô đang rất kết quả trong những nơi họ đã đi qua và rao truyền tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu, song điều đó không phải là ông tự ý bước đi theo ý riêng của mình. Đức Thánh Linh kêu gọi ông ra khỏi bờ cõi A-si. Ngài tiếp tục cho ông thấy nhu cầu tâm linh của người Ma-xê-đoan, nơi đang có nhiều linh hồn cần được nghe và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. lập tức follow vân phục và bước đi theo sự dẫn dắt ấy. Đó là một trong nhiều kinh nghiệm bước đi theo Thánh Linh của Phao-lô. Đời sống của tín hữu Ga-la-ti cũng vậy. Họ đã nhận được ân cứu rỗi của Chúa, thế nhưng hiện tại trong đời sống thuộc linh lại đang gặp nhiều yếu đuối và rối ren. Để rồi họ quyết định để xác thịt và ý riêng lên trên khi chọn lựa việc trở lại với truyền thống tuân giữ phép cắt bì của luật pháp. Nhìn thấy được nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sai trật đó, cho nên sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu Ga-la-ti chỉ có một phương cách duy nhất để sống đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời, đó là phải bước đi theo Thánh Linh để được sự dẫn dắt của Ngài mỗi ngày, hầu cho đời sống luôn đi đúng hướng và kết quả cho Chúa. Bài học áp dụng. Cũng như những tín hữu Ga-la-ti, trong đời sống mới của mỗi chúng ta vẫn đang còn có sự hiện diện của bản ngã xác thịt, đó là sự lôi kéo để sống theo ý riêng, trở lại với đời sống cũ, dẫn tới đời sống cách xa với lẽ thật của lời Kinh Thánh. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải ý thức sự dạy dỗ và hướng dẫn của Đức Thánh Linh mỗi ngày để vâng phục và áp dụng trong đời sống theo Chúa, để từ đó quyết tâm từ bỏ những sai trật trong đời sống tội lỗi trước đây mà bước đi theo trong ý muốn thánh của Đức Chúa Trời. Bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, không những đời sống tâm linh chúng ta được tăng trưởng, được biến đổi trở nên thánh mỗi ngày, song trong mọi công tác mà chúng ta đang góp phần trong nhà Chúa cũng sẽ được Ngài dẫn dắt để đem đến những kết quả làm vinh hiển danh Chúa. Có những lĩnh vực nào trong đời sống mà chúng ta chưa để Đức Thánh Linh dẫn dắt để vâng phục theo? Có những bất an, vô vọng nào đang diễn ra trong đời sống mỗi người? Hãy chạy đến với Chúa Giê-xu để Chúa Thánh Linh ngự trị vào tấm lòng. Hãy vâng phục Thánh Linh để được Ngài làm chủ, hướng dẫn chúng ta mỗi ngày trong đời sống hiện tại, cũng như cho đến khi được bước vào vương quốc đời đời vinh hiển. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 86 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thời gian trôi qua nhanh, bước chân tôi đi về đâu? Đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín, rồi Giê-xu xoa tan màn đêm đang vây quanh. Cha ban cho tôi sự sáng, tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha, nhưng Cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật quá vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chúa Giê-xu vẫn đang mong anh về bên Cha. Hãy đến với Ngài nhận ơn cứu chuộc. Ánh sáng Chúa Cha sẽ mãi mãi không phai tàn. Hãy đến với Chúa để nhận tình yêu. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng.